Yesam samayam bhagava
Yeah.
thả tự chế công tây chưa kinh thần thông điển pháp là phúc lân cao thượng biết phương chứng kiêm nhượng trí chúng và lý hương đúng thời nghe chân pháp là phúc lân cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng thiết kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lân cao thượng
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con cúc tay sen đi đầu lãnh lễ, tri ân Đức Phật giáo hóa và chư tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng, thượng tọa Pháp Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Kiến, đại đức Pháp Trang, và chư tăng đức thượng nhận đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụtthaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Samma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8:00 đến 10:30 tối, giờ Hy Sinh 7:00 đến 9:30 sáng, giờ New York 8:00 đến 10:30 sáng, giờ California 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chờ tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2558, đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutani Vata chương 2, tiểu phẩm kinh điềm lành lớn, kinh đại hạnh phúc Mahamala. Mahamala Sutta sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người già hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiên để phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên tứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xà thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutani Vata, kinh điềm lành lớn, kinh đại hạnh phúc Mangala Sutta sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền thuyết giảng. Con kính cung thỉnh thượng tọa Cao Đẳng Từ Bi hoan hỷ lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính cung thỉnh thượng tọa Cao Đẳng ạ, kính linh mức cho ngài ạ.
Nam mô Buddhaya. Chỉ có kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, xuyên qua nhiều bài kệ của kinh Hạnh Phúc hay là kinh Điềm Lành Lớn, chúng ta đã được nghe Đức Thế Tôn đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về những dấu hiệu mà nhờ vào đó chúng ta có thể thấy rằng dự báo cho những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, chúng ta cũng rất là điềm lành. Nhưng mà bài kể cuối cùng thì đặc biệt đưa chúng ta trở về với một cái tâm thái thực sự là an lạc. Đời sống chúng ta luôn luôn bị dao động, bị khuấy nhiễu bởi những chi phối, nào là khen chê vui khổ, đạo đức, vinh nhục. Một khi nào đó chúng ta thực sự xem nhẹ, thực sự không bận lòng, thì những thứ đó nó sẽ không có chi phối chúng ta nhiều. Nhưng mà không phải dễ dàng, chắc chắn là cần sự tu tập, cần sự hiểu biết. Và hơn thế nữa, đó là cần an trú tâm vào một cảnh giới thật sự giúp chúng ta vượt thoát khỏi những thứ đó. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh của bài học hôm nay, đoạn cuối cùng của kinh Diêm La. Và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Chư Tổ Từ Bi giảng dạy ý nghĩa rộng rãi của bài kệ này. Và xin mời quý Phật tử.
Nam mô Bố Thầy Giả, con xin đọc chính kinh hôm nay. Khi xúc chạm tuyệt độ, tâm không động, không sầu, không ế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Còn chúng con kính thỉnh, kính trung thỉnh thượng tọa tuệ huyền thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giả, con kính thỉnh thượng tọa tuệ huyền.
Nam mô Bố Thầy Giả, Nam mô Tham Thầy Giả, Nam mô Sáng Thầy Giả. Được đại chúng nghe rõ không ạ? Để cảm ơn từ tư cùng đại chúng. Vấn đề Đức Phật đến giáo pháp đến chúng ta, vấn đề đến sự trưởng thì phải rất lớn. Để chúng ta thành Đức Phật tính, cùng để Đức Tự Chẳng, Đức Phật Tra Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong gom, thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, xin mời tham vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhan Bhagavanta Athiwa Devi Swami Bhagavata Sammo Samang Nama Swami Sipatipanno Bhagavato Sarvaka Sankho Sankhang Nama Mi. Chỉ điều tử xin nghiêm trọng thân khẩu ý tám như chẳng đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mọi người quay là có tam bảo hình vô hồ đến chưa tính đức tăng với tôi hãy cùng xuất phục tử luôn được an lạc đến chân Pháp. Là một bức hài giá. Vậy cái bức tin này kính thưa toàn thể quý vị. Và thật như lời dẫn ngọc của tôi sẽ giúp đăng. Thì chúng ta thấy đức Phật này đưa chúng ta về một cái trạng thái tâm phải được yên tĩnh, thì tất cả mọi thứ nó sẽ yên tĩnh. Để cho tâm được yên tĩnh đó, thì chúng ta cần phải có một cái thằng như chúng ta thấy khi chúng ta xúc chạm ở việc đời, tâm chúng ta không động không sầu, chúng ta được tự tại, chúng ta được vô nhiễm, thì mà đó mới chính là phúc lành. Cái cuộc đời này khi mà còn cái vui thì còn cái buồn, khi mà có cái khổ có cái lạc, thì đây chính là một cái sự vận hành của pháp gọi là pháp thế gian. Thì nói đến pháp thế gian, có thể nói rằng đây là một cái pháp mà chúng ta thường nghe đó, than trời trách đất, đó chính là chúng ta bất tội nguyện hay là chúng ta không vừa lòng. Sự việc trong cuộc đời này nó trôi chảy một cách bình thường, đó chính là hết đêm tới ngày, hết ngày tới đêm, quần coi như là nhục người tới xây vần, nhưng mà cứ như thế đêm này ngày nọ tháng kia và năm đó, rồi và cứ đưa dần dần đến con người đến cái chết, đến cái tử sinh. Ở con người sinh ra thì con người phải có chết, hãy mà các pháp hữu vi tạo khác thì các pháp đó nó sẽ vô thường. Chúng ta không muốn, chúng ta không chấp nhận, nhưng sự đời chấp nhận không chấp nhận nó phải tới. khi sinh ra thì chắc chắn rằng phải có cái sự già, sự bệnh và chắc chắn là sự chết, đây là không sao tránh khỏi. Phải nói con người biết và hiểu được cái chuyện đó, những con người, bởi vì tham ái nó che đậy, tham ái nó làm nhân duyên mà tất cả chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận những cái niềm đau nỗi khổ mà chúng ta đi luôn luôn tìm cái là hãm đi, hay còn khi nào mà còn tìm cái là thì khi đó tâm của chúng ta nó nó toàn cầu và nó không muốn và nó không được. Chính vì không được đó cho nên phải đau khổ, gọi là cái chữ thế gian. Tuyệt đối của thế gian, và thế gian từ cái chữ lô có cũng nghĩa là cái sự tiêu hoại, cái sự tan rã, thì đó chính là đời, đời sống này. Nếu mà nói theo một cái nghĩa đen của cuộc đời đó thì nó chính là cái gì, núi non sông hồ vân vân. Thì dù cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là nhân sinh hay là vũ trụ quan nói chung, thì tất cả mọi thứ nó đều có một cái quy luật của chính nó, mà phải nó có xuất hiện, nó có khởi sanh lên thì nó phải có cái sự tiêu diệt. Rồi chúng ta nhớ trong kinh nói rằng cái thành, cái trụ, cái quả, cái công của cái trái đất cũng phải đổi thay, chứ đừng nói chi là cái sự sinh tiến dị diệt ở trong tấm lòng của con người, ở trong cái sự thay đổi của chúng sinh. Thì pháp thế gian đó, thì khi mà chúng ta còn luân hồi thì chúng ta bị ảnh hưởng của pháp thế gian, mà ở trong kinh văn gọi là thứ nhất gọi là lokathamma, tức là pháp thế gian. Và ở trong kinh chúng ta đọc như là cái nhớ là sutthasa lokathamma hikittang yasana kampati, cái chữ kampati, kampati ở đây tức là làm rung động tâm con người, nó lai chuyển tâm con người, nó sao động tâm con người, nó biến đổi. Thì biến đổi trước cái gì? Trước tám pháp thế gian. Đó chính là được, tức là thích và ghét, ưa và không ưa. Tức là chúng ta được lợi, chúng ta mất lợi, chúng ta được danh mất danh, được khen, bị chê, vân vân, được lạc hay là bị khổ. Thì có thể nói tám pháp này, cái bốn pháp của người ưa thích và bốn pháp của người không ưa thích, thì dầu có ưa thích hay không ưa thích gì thì con người phải trải qua. Hôm nay mình được danh, hôm nay mình được lợi thì mình cũng sẽ mất lợi, rồi lợi lộc đó nó cũng sẽ mất, được danh rồi cái danh đó nó cũng sẽ mất đi, được khen là bị chê, chắc chắn không thể nào mà những ý muốn mình được và được lợi. Chúng ta có cái lợi thì chúng ta sẽ bị cái khổ. Một cái tâm hồn của người nó luôn luôn đó, nó là một dòng chảy xuyên suốt trong cuộc đời con. Cái một cái chuyện thì cuộc đời này là một chuỗi dài của cảm thọ, nó đi xuyên suốt từ khi chúng ta nhập thai rồi sanh ra rồi cho tới khi chúng ta chết, và cứ như thế nó cứ học cảm thọ này, nó đi theo ta trong vòng luân hồi, thì nó chỉ được cái như là khổ vui thôi, khổ vui và cảm thấy mà nó không khổ không lạc khi chúng ta ngủ. Cái tâm của chúng ta nó bình thản thì cảm thấy đó thì tương đối, còn tất cả mọi thứ nó đều sẽ là một cái mà trôi chảy, mà một sự trôi chảy liên tục không bao giờ có cái sự đổi thay được. Thì chúng ta thấy đời của người mình nhiều khi nó được an toàn, nó được tốt đẹp, nhưng quả thật thì dẫu cho ở cái địa vị nào cũng vậy, rồi nó cũng sẽ chiều theo cảm thọ thôi. Người ta nói rằng không ai mà giàu mãi, không ai vui mãi bao giờ. Quả thật, cái mà không giàu mãi, không vui mãi đó, thì đó chính là cái gì? Đó là sự vận hành của cuộc đời. Mà Đức Phật thì dạy, rồi có cái ba pháp mà nó gọi là cái hộ trì, cái thế gian. Hay là ba pháp đó chúng ta cần phải trang bị bởi cái ba pháp này để chúng ta mới đối xứng lại, để chúng ta mới vượt qua được cái các pháp của thế gian này, gọi là lokapalathamma, tức là pháp mà hậu trì thế gian. Đó chính là người có cái lòng tàn và lòng quý, gọi là hiri ottapa, tức là sự hổ thẹn và sự gây sợ tội lỗi. Cái pháp này sở dĩ nó hộ trì và nó che chở, tức là chính vì chúng ta gây sợ chúng ta không dám làm điều tội lỗi, và chúng ta hổ thẹn khi chúng ta đã làm điều tội lỗi, thì đó nó tạo cho tâm của chúng ta nó không có làm các cái việc ác. Và khi không tâm không làm các việc ác đó, thì tâm nó được an vui. Thì khi mà tâm được an vui như vậy, đó chính là chúng ta không bị dao động, chúng ta không bị tác động giữa cái được thua mất còn, hơn thua, vui buồn khổ vân vân. Nhiều khi chúng ta thấy đó là chuyện rất là bình thường, nhưng quả thật đây là một điều mà chúng ta khó có thể mà nếu như mà người mà giữ cũng như là những cái giới được trong sạch, tâm của nó được an vui, tâm người đó nó được thoải mái. Bởi vì do cái đời sống vô tội, do cái đời sống mà chúng ta được trong sạch. Và cái thứ hai nữa chính là gọi là cái sơ tí, tức là có cái chánh niệm, có tỉnh giác. Sơ tí xong cái chánh giác, tức là có sự tỉnh giác, tức là biết, hành giả biết rằng cái tâm của mình giữ gìn chánh niệm. Mà khi nào có chánh niệm có mặt thì ngay khi đó không có phóng dật, mà không có phóng dật thì tâm của chúng ta không có tạo cái việc khác. Tâm có phóng dật thì tâm không có bắt cái cảnh mà lại được thô với còn vui buồn vân vân. Tâm của chúng ta chỉ có đặt chánh niệm và tỉnh giác, và cứ như thế. Mà nhờ cái chánh niệm đó, ác pháp nó không có xâm nhập. Mà khi ác pháp không xâm nhập thì tâm của chúng ta được yên vui, được tốt đẹp. Đây chính là cái pháp mà chúng ta thường thường chúng ta ít có giống như người nào có tu á, nếu mà có chánh niệm quả thật thì trong đời sống của chúng ta luôn luôn phải nhìn giữ chánh niệm. Bởi vì cái chánh niệm này là có cửa nó ngăn, nó không cho cái ác pháp nó xâm nhập vào. Mà khi không có cái ác bất thiện pháp xâm nhập vào, tâm không cho được, tâm của chúng ta được an vui. Và khi tâm được an vui như vậy thì đó chính là chúng ta đã làm có cuộc đời sống nó tốt đẹp, và đó cũng chính là nhân duyên để chúng ta chứng đắc và thoát khỏi cái khổ đau sinh tử. Có thể nói rằng một người mà có cái sự tu tập, một người mà có một cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì ở đó người đó làm đúng theo cái lời dạy của Phật. Bởi trong kinh Pháp Cú nói đệ tử của Như Lai luôn luôn ngày và đêm thường tỉnh giác niệm ơn Đức Phật Đại, tức là có một cái tỉnh giác luôn luôn, có sự siêu sốt biết an trú trong pháp, thì tâm của người ấy được an vui. Pháp thứ ba nó gọi là Yoniso Manasika, đó chính là cái sự suy xét cái nguyên lý pháp ý. Làm việc gì cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng, nói năng suy nghĩ vì ấy có một sự cẩn trọng. Cái điều này lợi, cái điều này hại nó như thế nào, nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người không, nó có hại cho mình, hại cho người không, hay là điều này lợi người hại mình, hay là lợi người hại cho mình, vân vân. Phải có một sự suy nghĩ một cách thấu đáo. Vì có thể nói rằng là chúng sinh sinh ra nó bị tám pháp của thế gian này nó chi phối, cho nên được thua mất còn vân vân thường thường sẽ là cột oan trái với nhau. Và đó chính là nhân làm cho con người sinh tử đau khổ. Khi con người mà có một cái nguyên lý tâm ý rất rõ ràng thì thầy nó không làm đau thương mình, nó không làm đau thương cho người, không làm tổn thương mình, không làm tổn thương cho người. Khi mà chúng ta có một cái sự thực hành một cách có một cái sự suy nghĩ một cách tôn giáo như vậy đó, và thì tâm của chúng ta nó mới được cái sự an lạc, tâm của chúng ta được cái sự an lạc. Thì có thể nói một cách cao hơn nữa, thì khi mà chúng ta không bị tám pháp thế gian này đó, nó chi phối, thì ngay cái đó chúng ta đã tĩnh lặng phiền não, cho nên là tâm của chúng ta đã được yên vui, được tốt đẹp. Tâm của chúng ta đã có một cái sự tu tập tốt. Hay nói một cách cao hơn đó chính là chúng ta chứng đắc niết bàn. Bởi vì cái hạnh phúc cao cả nhất đó chính là niết bàn. Một niết bàn tức là hạnh phúc tối thượng. Có thể nói rằng cái người mà hành thiền đến sát á, thì người đó có một cái an lạc trong thiền, mà đặc biệt tức là thiền quán á, do nhờ dùng cái trí tuệ phán đoán, do nhờ có cái chánh niệm của cái tỉnh giác, biết rằng các pháp này nó vô thường, các pháp này nó sự khổ đau, các pháp này vô ngã. Và chính như vậy mà nhờ cái bền công tu tập ấy, và xuyên suốt theo cái thiền tuệ hay cái thiền minh sát đó, mà chính vì ấy chính đắc thành tựu cho qua vị an lạc. Những cái người mà không có bị cái tâm mà nó dao động, tâm mà nó không có cái sự đau khổ trong cuộc đời, không động mà không rung chuyển hay là không có bị tác động hết, thì tâm của chúng ta ở trong kinh văn dạy rằng nó được nhiều cái điều an lạc. Tức là chúng ta là người sống không có bị đốc nảy, không có bị sự sân hận, sống chúng ta có phước làm được an vui, là người thực hành đúng với lời dạy của Đức Phật, và người đó được an lạc trong kiếp này và kiếp tái sinh. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta có sự thực hành cái sự an ổn như vậy thì đó cũng chính là chúng ta làm cho Phật pháp, chúng ta làm cho chính mình được tốt đẹp và người khác cũng được tốt đẹp. Cuộc đời này nó chỉ là một cái cảnh thọ, như đã nói, thì nếu như một cảnh thọ thì chúng ta biết về cái vui, về cái buồn, về cái tốt, về cái xấu gì cũng vậy, rồi cũng sẽ đi qua. Bởi vì cảnh thọ là vô thường. Ngày Thái Lạc Phất, Đức Phật hỏi Ngày Thái Lạc Phất này, Ngày Thái Lạc Phất, cảnh thọ là cảnh thọ khổ. Chính là Đức Phật đã xác định rõ cái cảm thọ nó là vô thường. Nếu là vô thường thì chúng ta đừng bao giờ có một cái sự đau khổ, được có một cái sự còn được có một cái sự ủy mị ở trong cái khổ đau của chính mình. Hãy nhớ là từ giờ mình vui đó thì cũng sẽ buồn đó, rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả chúng ta đến đi trong cuộc đời thì nó chỉ là một cái trạng thái của kiếp nhân sinh, rồi sẽ ra đi. Cái điều thứ hai mà chúng ta đã được nghe đó, tức là tâm không động, không sầu, tức là không buồn phiền, không khổ đau trước cuộc đời. Asokam yu chak thê mang có nghĩa là cái chữ sô cá, cái chữ aso cá, có nghĩa là tâm không bị khô héo, không bị phiền muộn, có nghĩa là tâm không bị viêm bởi những cái mũi tên. Aso cá có nghĩa là tâm không có uất ức, không có u phiền, không có bị khô héo. Đó chính là sự vắng lặng. Vấn đề của cái gì? Của cái sự bực tức, của cái sự phiền muộn, của cái sự đau khổ. Mà nó không có bị cái lòng sân hận nó ngụ trị trong tâm. Có thể nói rằng cái tâm này để mà nó không có bị xúc chạm đó, hay tâm mà nó vô u, không phiền não đó, không có cái sự uất ức đó, chính là niết bàn. Có thể nói là chính là cái tâm mà của trạng thái của niết bàn. Nhưng có thể nói rằng là chúng ta chưa đạt được cái niết bàn, nhưng chúng ta cũng phải có một cái sự tránh né, tìm về một cái cảm giác an toàn, cái cảm thọ nó được tương đối tốt đẹp hơn, để tâm của chúng ta không có bị một cái sự mất mát, không bị một cái sự bực bội nó ngự trị ở trong tâm mình. Muốn được như vậy thì quả thật chúng ta phải có một cái công phu, không phải có sự tu tập, chứ không phải mà tự nhiên mà cái cảnh xấu hay cảnh không vừa lòng nó tới với mình có cái sự bình tâm được. Cái điều này phải có một sự tu tập. Một sự tu tập đó chính là, kính thưa quý vị, ở trong pháp của kinh dạy rằng là thực hành, như chúng ta nhớ là thương yêu thì sinh ra lo sợ, thương yêu sinh ra sầu muộn, thương yêu sinh ra cái sự khắc khoải, cái sự lo âu. Và nếu như không còn cái sự thương yêu đó, các đức cái sự thương yêu đó, thì đâu có sầu muộn, đâu có đau khổ. Và bê bát tô chay giới tích sô cô, bê bát tô chay giới tích phi danh, bê bát tô quý cùng bát tô sẵn bát tí lô cô, Tát Thích Sô Cô của Tô Khơ Gia. Nếu mà chúng ta không còn nó, người mà bị đau khổ, tại sao mà chúng ta đau khổ? Bởi vì chúng ta hy vọng là chúng ta nắm bắt, chúng ta đang cầm trong tầm tay về tâm tư tình cảm, về danh vọng cuộc đời, về tiền của, vân vân, tất cả chúng ta cầm đó. Nhưng khi nó mất đi, bây giờ chúng ta cầm thì chúng ta cũng lo sợ, có như là khi có tình cảm thì sợ mất mát tình cảm, khi mà có tiền bạc thì cũng sợ mất mát tiền bạc, có danh vị thì cũng có sợ mất mát cái danh vị của mình. Bởi vì nếu có như trường hợp như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta đừng có theo cái thói đường thói đời thì sống ở trong cuộc đời phải có danh gì, phải có một cái gì dưới núi dưới sông, nhưng mà thật cái đó là cái điều mà mấy công ký nó nói thì dù mà danh gì địa vị gì với đối với sau này, một khi cái sự vô thường, cái sống con người nó gắn nổi thì kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cái sự bình lặng, trong cái sự bình thường, ra đi đến cũng bình thường, ra đi cũng bình thường, thì tâm của chúng ta nó thường yên ổn. Bởi vì có cái sự mong cầu thì có cái sự đau khổ, có sự dao động, có cái sự sơ giao tới thâm giao tới một cái thâm tình với cái ái luyến ái tiến, tới cái sự đau khổ, cái điều đó chắc chắn. Khi sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, ta trôi xa, nó không còn trong tầm tay nữa, thì cái thứ gì chúng ta rất là đau khổ, chúng ta rất là buồn. Bởi vì các sự biết rồi đi, cái sự thương, cái sự yêu thì chúng ta đỡ đau khổ. Thì muốn nếu chúng ta không thực sự đó thì chúng ta chẳng nghe nó. Chúng ta cố gắng vượt qua đó. Chứ nếu bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà đưa cái nhân lên, đưa cái nhân sóng gió, đưa cái nhân tình cảm đau khổ thì nó phải chịu hệ lụy cho trong cái sự đau khổ mà chúng sinh chúng ta cứ chịu từ kiếp này cho tới đời nọ, qua kiếp kia cứ như thế nối từ dòng đời này qua tới dòng đời nọ. Thì kính thưa quý vị, ngay cả chúng ta thấy trước cái sự sinh ly tử biệt là một nỗi đau mà ai trong chúng ta cũng ít nhiều đã trải qua. Thì trong cái sự sinh ly tử biệt đó, chúng ta rất là thương yêu vừa vợ chồng con cái, thương yêu cái người thân hoặc là thầy tổ ông bà cha mẹ của mình, những người thân của chúng ta, mà nó thật sự ra hiểu một cách chúng ta tự nhiên mà bảo mà họ mất đi thì cái điều khen cái chúng ta không thể nào chấp nhận. Nếu sự chấp nhận hay không chấp nhận gì, cái sự tình đó nó vẫn tới. Thì cái pháp mà Đức Phật dạy đó, nếu mà ngừa được một cái sự cái để cái tâm của chúng ta không phải bị những cái sự đau khổ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải hành niệm về cái sự chết. Khi mà hiện niệm về cái sự chết như vậy đó, thì chúng ta không có rung động khi sự chết nó ra đi cho mình và cho người thân của mình. Mà khi mình và người thân của mình mà có ra đi thì chắc chắn là mình suy nghĩ rằng mình cũng ra đi, người thân mình cũng ra đi. Từng đoàn người sẽ tiễn nhau đến xa mê mộ địa, từng người sẽ tiễn nhau đến lò thiêu. Hôm nay mình tiễn người ta thì ngày mai người ta tiễn mình. Hôm nay người ta đến chôn xuống mồ, người ta vào vào lò thiêu thì quả thật ngày mai tới mình. Nói như vậy thì khi chúng ta đưa đám tang đi, khi chúng ta nhìn một cái đám tang nó diễn ra, ít có ai nghĩ rằng là như thế. Chúng ta nói rằng đến để chia buồn họ, đến để theo cái sự giao tiếp, theo cái sự sống của con người, theo cái sự giao lưu tình cảm, để quen biết, đến để thắp một nén nhang, để có một vài lời chia buồn. Nhưng điều mà đến mình chia buồn cho họ thì chính mình cũng phải chia buồn cho mình cũng phải buồn cho mình, rồi mình cũng như họ thôi. Và đó cũng chính là của sự siêu quán, chứ không phải là buồn gì cả. Sự siêu quán tới để thấy họ, để thấy họ đi trước mình, rồi mình tiếp tục đi sau. Nói như vậy thì nghe nó buồn, nhưng cái sự buồn này không ai có thể tránh được. và khi chúng ta có quan niệm sự chết, khi cái sự chết nó đến với quý vị, thứ nhất là cái sinh mạng của chúng sinh không có cái sự chắc chắn được. Và chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, chúng ta hàng quán niệm cái sự chết là chắc chắn tất cả chúng sinh đều phải chết, sắp đây sẽ tạo hóa đi sinh tí. Và cái sinh mạng của chúng sinh đó là nó không có bền vững. Bởi vì sao? Có thể chúng ta bị bệnh, có thể chúng ta bị tai nạn, hay có thể chúng ta bị phi nhân, hay chúng ta bị một cái nghiệp nó kết thúc chúng ta, cái sự sống của chúng ta nó rất là mong manh. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta biết rằng đời sống này là cái không vững chắc, sự chết nó chắc chắn đến là cái điều tất nhiên mà không ai có thể chạy trốn thoát được. Và chỉ chúng ta biết rằng chúng ta phải chết, và chính là cái đời cái chết là cái nơi cái đời sống cuối cùng, cái chỗ cuối cùng. Và khi chúng ta như vậy thì chúng ta biết rằng cái đời sống này thật không có sự bền vững. Và cái sự sống không bền vững thì chắc chắn chúng ta thấy sự chết nó chắc chắn nó sẽ thấy khi hiểu như vậy thì người đệ tử có một cái tâm, có cái tâm chính là cái tâm an trú, cái tâm mà nếu như mà chúng ta đã an trú rồi thì chúng ta có sự suy niệm, có sự suy quán về cái chết, suy quán về cái thân giả tạm này, quả thật thì nó chỉ được, nó chỉ được cái chứ là bao nhiêu là cái sự đau khổ trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, tại cứ như là kỳ viên tỉnh xá có một có bà la môn, có ông chết cũng buồn lắm, ông khóc và ông đau khổ vô cùng, chúng ta không ăn uống. Đức Phật thấy như vậy, ngài đi đến, ngài nói dạy chúng ta rằng trên cuộc đời này các pháp có cái nhân sinh lên và các pháp đó phải có sự hoại diệt. Con của ông đến đây và con cũng bây giờ nó ra đi, thì đấy tức là cái sự chết này, cái sự chia lìa này nó không để cho một riêng cho một ai, và không ai có một cái quyền lực mình cho con ông sống, cho con ông chết cả, mà chính là cái gì con ông chết đi do cái gì, do cái kinh nghiệm đó, do cái nghiệp nó tới, do cái sự vô thường. Và cái sự vô thường này không có để riêng cho một xứ, một sớm, một nơi nào cả, và tất cả chúng sinh dù cho là nghèo khổ vua chúa quan quyền, tất cả đều phải chịu một cái quy luật của chính nó. Cái Phật phải nói như vậy chúng ta mới thức tỉnh được. Quả thật như vậy, không ai có thể, nó không có dành riêng cho ai cả, mà chúng sinh dù cho là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều phải chịu cái sự vô thường, đều chịu cái sự khổ não, đều chịu cái sự vô ngã của các pháp. Nếu như ngày nào chúng ta có thể cái sự làm lên cái sự sinh tử, cái sự đau khổ, thì ngay khi đó chúng ta có thể mới là nắm bắt được một phần chúng ta chấm dứt cái sự khổ đau sinh tử, thì ngay khi đó chúng ta mới không bị cái pháp đời nó chi phối. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta chưa chấm dứt nó thì chắc chắn là chúng ta phải đối diện, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước đó. Và kính thưa quý vị, người mà không có cái bị cái tâm uất ức, không có bị cái tâm mà nó thấy hiểu mình đó, thì chúng ta được tốt đẹp vô cùng. Bởi vì đạt được cái tâm mà nó không có một cái sự xáo trộn ở trong lòng, cái tâm nó thư thái, cái tâm nó an lạc, do chúng ta hành niệm sự chết, do chúng ta hành niệm về cái quán tưởng, về pháp tướng, về vô thường, về khổ não, về vô ngã, thì có thể thì cái tâm người tâm của chúng ta đó, thứ nhất là cái gì, khi chúng ta gặp cái cảnh chúng ta không có buồn, khi mà chúng ta gặp một cái sự đột biến nó xảy ra thì chúng ta có thể bình tĩnh, chúng ta suy xét được. Đức Phật đã nói là nếu mà người mà hành niệm cái sự chết hay mà hành niệm cái tâm tướng á, thì người ấy thứ nhất là tâm của người đó không có bị rung động, hay không có bị rối loạn, không có bị phóng dật. Khi chúng ta chết, khi chúng ta chết, tâm của chúng ta có sự kiểm soát. Bởi vì giọt nó chết nó đến cho con, bằng bất cứ hình thức nào thì đến khi chúng ta có niệm sự chết, tâm chúng ta niệm sự chết thì chúng ta có một cái sự an ổn hơn, và chúng ta bị được coi như là vững tâm, bởi chúng ta biết chết thì chỉ là sự thay đổi, thì như vậy chúng ta không sợ nó, và không sợ nó chỉ là tâm chúng ta có kiểm soát được sự chết. Và khi kính thưa quý vị, khi đó đó là do chúng ta có cái gì, có cái thiền định, mà trước khi chúng ta đã có thiền định, hay là chúng ta có một sự suy niệm, khi chúng ta có sự suy niệm đó chính là chúng ta có trạng thái không và dễ vui. Và được như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta phải có sự tu tập, và chúng ta vì có cái sự quán niệm về cái sự vô thường, với cái sự khổ đau, sự vô ngã, cho nên chúng ta sợ hãi trong cái sinh tử liên hồi. Và nếu như vậy thì chúng ta không có bị cái sự dính mắc, cái bị sự liên ái. Và kính thưa quý vị, tâm như vậy là do cái gì? Do chúng ta thường tu tập về tam tướng, cái sự vô thường, cái sự khổ đau, cái sự vô ngã. Và tính và như thế thì khi chúng ta chết, chúng ta được sanh thiên giới, do tâm của chúng ta không có bị cái sự xáo động, chứ không có bị xáo trộn ở trong cuộc đời này. Và nói như vậy thì không dễ dàng mà. Và chúng ta nói và được, và đây cũng chính là cần, như đã nói, cần có sự tu tập. Và chính là cái sự tu tập đó, cái sự quán niệm về tâm tướng đó, chính là nhân là duyên để chúng ta đạt đến cái trạng thái hạnh phúc, cái trạng thái an lạc tuyệt đối, đó chính là niết bàn. Và một con người mà thể diện và bị đau khổ là do cái sự lắng nghe ở trong cuộc đời này, cái phiền não đó nó sinh khởi tới, do cái phiền não đó mà làm cho tâm của chúng ta nó có cái sự tham lam, có cái sự ham sân hận, có sự si mê, gây bao nhiêu điều tội lỗi. Mà để được cái vui, được tốt đẹp thì cái tâm đó cũng phải là cái tâm gọi là vô nhiễm, hay là cái chuyện nó có cái gọi là vô sanh thê mang. Dạ. Khi mà tâm có một cái sự vô nhiễm, có cái tự tại, ở đây chính là cái sự vô nhiễm. Cái sự vô nhiễm này để chính ý nói rằng tâm không còn bụi nhơ, không còn cái phiền não, và tâm không còn dơ độc, không còn phiền não. Đây chính là tâm của một vị đạt đạt đến trạng thái niết bàn. Thì cái thứ gì, cái phiền não chính là cái gì, đây là cái chính tâm của chúng ta bởi nhơ dạy độc, mà cứ như vậy chúng ta sinh ra cái sự đau khổ. Và cái chuyện nghĩa cho ta đây, từ cái chuyện ra trái có nghĩa là bụi nhơ. Một cái chủ nghĩa cũng nghĩa là đau khổ, tức là như là không còn, tức là không còn cái bụi nhơ, tức là tâm của chúng ta không còn cái sự nhơ đục. Mà khi tâm không còn còn nhơ đục, tâm không còn bụi á, thì tâm đó đó là cái tâm nó được thanh tịnh. Mà sở dĩ nó được cái gì gì, nó được sạch đó, nó được vô nhiễm đó, là do chúng ta có cái sự chùi rửa, do chúng ta có cái sự tẩy rửa đó. Thì tẩy rửa đó đó chính là tâm của chúng ta đã được cái sự tu tập. À, cái thời gian chúng ta không còn cái sự tham lam, còn cái sự sân hận, còn sự si mê, nên chúng ta không còn cái sự phiền não. Thì tâm đó chính là cái tâm của cái sự vô nhiễm, tâm của cái sự không bị cái sinh tử, không bị cái đau khổ. Chúng ta nhớ cái tích của ngài Chu La Ma Tát Cá, cái vị này lấy một cái khăn, khi mà học hoài một câu kinh mà không thuộc, mà đến khi mà thì ấy cầm một cái khăn lên lao, Đức Phật thì đưa trong cái khăn mà để lao á, thì sẽ là Phật, thì nó sẽ là Phật đưa cái khăn lao. Khi mà lao thấy nó dơ, đầu tiên khi nó cắn, khi cái khăn đầu lao nó dơ, thì sẽ nó quán được cái thân bất tịnh, từ cái sự nuôi dốt, cái sự khổ đau trong cuộc đời, thì như cái đó sẽ chuyển thì quán chính Đức A-la-hán và cuộc tứ tự phân tích. Thì chúng ta thấy cái thích mà coi như phải nói là bụi nhơ, ở đây chính là có cái sự tham ái, không phải là một cái vết bụi đó, nó là nghĩa đen. Cái càng suy quán được cái tâm này, phải là nó cũng có nhiều cái là tham ái, có nhiều cái đau khổ. mà bây giờ ta phải dứt bỏ cái gì? Cái bụi nhớ này, trên thân này, cũng như ở trong tâm này. Ở trong tâm này chính là cái sự thoải mái. Và nhờ như vậy mà phải chứng đắc cái sự, phải chứng đắc cái đạo quả. Thì đó chính là chúng ta thấy cái sự tu tập cần phải có một cái, cần phải có một cái sự quán xét nó được tốt đẹp. Vì ở trong nếu là ở trong sân chi một cái đức Phật dạy để các vị theo bụi dơ, thế nào là bụi dơ? Bụi dơ ở đây chính là tham lam sân hận si mê. Thì cái người mà còn cái gì, còn cái lòng tham, còn cái lòng sân, còn cái lòng si, tức là người ấy còn cái bụi đầy trong cuộc đời. Mà không phải ai cũng cũng có bị cái ai cũng có thể vượt qua được cái sự tham lam, cái sự sân hận được. Nếu như người đó không biết tu tập, khi mà tâm không bị nhiễm cái bụi trần, thứ nhất là chúng ta được cái an lạc, chúng ta được cái gì, được cái sự không phiền não, và tâm của chúng ta được được an vui trong cái đời này đời sau. Và cái đúng gì, và người như thế tâm không có cái bụi rơi, thì người đó là người xuất tác, là một người mô phạm, là một người làm cho Phật pháp này được lớn mạnh, được phát triển. Thì cuối cùng gọi là cái chữ, cái từ mà chúng ta nhớ, tức là phải là quyết chân khê ma, tức là khi mà lòng được tự tại. Tự tại và hướng diện đó, ở trong công vinh kinh văn của chúng ta đọc vừa, tức là tự tại hướng diện. Thì cái lòng tự tại đó chính là không, cái tâm không có cái sự thoát khỏi qua ra bỏ mỗi cái sự trước ngại, tức là không có cái sự sợ hãi khi mà chúng ta bị cái thoát khỏi những cái động tay, tâm chúng ta không còn một cái điều mà nó bận rộn hay nó cản trở, nó quan hệ cho chính mình. Khi mà tâm tự tại thì ở trong kinh văn đó, sau đây có ba cái sự tự tại, tính chất cái tự tại có bậc thấp, bậc trung và bậc thượng. Cái tâm con người có cái tự tại thì tâm và tự tại đó, cái tâm phải đạt đến niết bàn. Thứ nhất là bậc thấp, đó chính là tâm bất loạn thiền não tạm thời, trong một khoảng thời gian lâu hay là bao, tùy theo cái sự tu tập của chính mình. Cái tâm của chúng ta đang nghe pháp, khi chúng ta đang tu thiền, tâm của chúng ta nó có thể chứng đắc được, chứng đắc được chứng đắc được thiền hay chứng đắc được định, thì tâm đó gọi là cái sự tự tại trong một thời gian, nhưng cái người chúng ta chưa có giải thoát. Cũng như bây giờ mình tu tập cũng cảm thấy cái vị lạc nó phát sanh, hay tâm nó có một cái tính định, tâm nó có một sự thư thái, thì ngay khi đó biết tôi cho thật trong kinh văn thì tất nhiên chúng ta đã là con sự tu tập, nó có tính tức là tương đối. Và đó chính là chúng ta chứng đắc được cái thiền chỉ, mà khi là mà chưa có chứng đắc một cách hoàn toàn, cái tâm của vị đó đã cái tâm có cái sự an trú trong thiền, dù cho là thiền chỉ, nhưng điều mà thiền não cũng tạm thời, cũng ngăn cản nó, cũng tạm thời cũng dừng nó lại. Đi, chưa giải thoát hoàn toàn, chưa có đặc chứng thánh đạo, nhưng đó cũng là một cái giải thoát tạm thời, một cái tự tại nó tạm thời. Và cái từ mà tự tại hay là thế má cái thứ hai, tức là bậc trung đó, tức là người có cái sự tu tập chứng đắc được thiền, như người ấy có cái hành, có cái sự có một phần, tức là ấy hiểu biết về cái chưa thâm nhập thâm đạo, nhưng cũng có một phần đã đi tới, tức là chúng ta hiểu biết được nó, tức là chúng ta chứng đắc thiền định, nhưng ấy chưa có cái sự người ấy có thể có chứng đắc được có một ít cái có hạn minh sát. Và cuối cùng là cái bậc là bậc thượng ấy, tức là bậc mà hạnh minh sắc tuệ sẽ chứng đắc được bốn tầng đạo quả. Cái thứ hai tức là nói đó, có khi mà thiền định mà chứng đắc được các cái tầng thánh hữu học, và cái cuối cùng tức là chứng đắc được tầng thánh cao cả cuối cùng, đó tức là chứng đắc được thiền định và đạo quả. Khi mà bốn đạo bốn quả này vì ấy chứng đắc một cách vẹn toàn thì tâm của ấy không còn cái sự đau khổ, không còn một cái vượt thoát ngồi ngoài cái sự tối buộc. Cái sự tối buộc của cái gì? Cái sự tối buộc của ái dục, sự tối buộc của tam giới, sự tối buộc của tà kiến và sự tối buộc của vô minh. Mà khi ví như là bốn cái tâm ái dục này, hay là bốn cái lậu hoặc này, tâm của người ấy không còn, thì ở đó tức là người ấy đạt được và thành tựu được cái gì? Thành tựu được cái sự an lạc tuyệt đối. Cái này gọi là tiếp ba tên bóng phân số căn, đó chính là hạnh phúc cao cả, hạnh phúc tối thượng. Ngày nào mà chúng sinh còn ở trong cái hầm của cái ái dục, hay là tà đập còn trong cái chữ kè tam bá sơ quá, tức là dục lậu, tức là ngay khi đó chúng sinh còn phải đau khổ sanh tử. Mà ngày nào chúng sinh còn ở trong cái hầm của tháo bá sơ quá, tức là trong một cái hữu dục, tức là tâm của chúng sinh cũng còn chưa có thoát khỏi trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dầu chứa các thiền cao cả lớn lao ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, nhưng tâm của vẻ vẫn còn phải bị sinh tử, vẫn còn phải bị đau khổ, và tâm của vẻ còn tà kiến, tâm của vẻ còn vô minh, thì cái đó lậu hoặc nó còn, lậu hoặc nó còn, thì nó chính là giới thiền làm chúng sinh sinh tử đau khổ. Thì một chúng sinh mà vượt ngoài bốn cái lậu hoặc này thì thế là chúng sinh được thành tựu, được cái sự tự tại. Và được cái sự tự tại như vậy thì chính là chúng sinh đã được an vui, đã được thành tựu một cách tuyệt đối. Là người có một cái phước báo lớn, là người đã sống đúng, đã thực hành đúng cái lời dạy của Phật, và người ấy mang tới cái sự hướng dẫn, cái sự trường tồn, và cũng chính là người có một cái để lại cho đời, một cái dương phẩu để lại cho đời, một cái sự tốt đẹp, mang lại được cái gì tự tại đó, chính là con người đã thoát đi khỏi cái sự đau khổ, một cái đau khổ. Cái gì cũng có cái gì là theo tu Phật, nếu mà tâm được, muốn thâm được an lạc một cách vẹn toàn, thì chúng ta không bị cái sự không bị cái sự uất ức, không có bị dính mắc, không có bị dao động. Tâm của chúng ta có cái lập tự tại, có cái sự vô nhĩ ở trong cuộc đời, thì đó chính là một phúc lành cao thượng. Và có thể nói đây nó chính là cái niết bàn, ba la mật siêu khang, tức là phúc lạc của niết bàn, là một cảm thấy an lạc, là một điều mà tối thượng, là nơi an ổn mà không chỗ nào có thể an ổn cho lòng, tức là sự an ổn của niết bàn, sự an lạc của niết bàn. Dạ, chúng ta quý này cũng thưa toàn thể đại chúng, bác sĩ có đây một câu hỏi như vậy, như có điều gì thầy vừa bổ túc, nhờ xin thỉnh xin cho đức tăng với thầy chỉ giáo dần dần dạy rộng hơn nữa để cho cái bài pháp này được lợi lạc với đại chúng. Dạ, chúng con có đây nhiều chia sẻ, như có điều chia sẻ tất cả chúng con cho chúng đức tăng tự đi chỉ giáo của chúng con toàn thể hoan hỷ. Kính dân sức khỏe để đức thầy đức thích tư đại thiên vương các vị sư thiên của đại pháp đó. Còn các vị sư thiên hoan hỷ xin đồng vị đến chư tôn đức tăng này của toàn thể đại chúng luôn được an lạc và chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thảm Ma Gia, Nam mô Sanh Thế Gia.
Sao tôi thích chuyện sự thật thật kia. Chúng con kính đại lễ sư trưởng của đại sư Phật Thế Sư, đại lễ sư Tùng Đức Thư Đạo và Cao Quý Phật Tử. Thưa thì vào giờ này thì có thấy có thử nghiệm và thấy có sự Phật Thế Sư. Hình như là ngoài sự Phật Thế Sư thì không thấy thầy được Pháp Tính, không thấy chư Văn Khác. Hôm nay chỉ có lẽ chúng ta có sự Phật Thế Sư và sự Phật Thế Kỳ. Nhưng Sư Tô Tư Quyền chắc cũng phải chuẩn bị để ý rồi. Để đi chắc không có tham dự lâu thảo luận được. Cái bạch Sư Tô Tư Sư không biết Sư Tô không nghe rõ không? Bạch Sư Tô Tư Sư, Sư Tô có chiếc máy và Sư Tô có nghe rõ không? Nếu Sư Tô nghe rõ, xin Sư Tô hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận số 1. Xin được hỏi Sư Tổ Tổ Sư, một lần nữa Sư Tổ có bạn ở trước mắt không? Thứ gì Sư Tổ Tổ Sư thì không, ôi đã thấy Sư Tổ Tổ Sư đưa tay rồi. Và Sư Tổ Tổ Sư ở đây, chúng ta thấy khi mà đề cập đến tâm tự tại, thì đặc biệt đề cập đến cái yếu tố ngoại giới, ví dụ tám pháp thế gian hay là tám ngọn giới đời, do đó dịch là khi xuất chạm việc đời, tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiễm và phúc bình cao thượng. Nhưng mà để sống được thật sự tự tại thì những cái yếu tố mà bên trong chúng ta không có là yếu tố bên ngoài, những gì chúng ta nói là khen chê vui khổ đẳng thức kinh nghiệm thì phần lớn là từ bên ngoài. Nhưng mà thí dụ như là bản thân của một người mà họ cảm thấy cái già nó đến đời sống con người mà họ cố gắng để gìn giữ cái sự tự tại, gìn giữ cái sự thanh thản đấy, thì điều đó nó có thể tính vào ở đây không? Hay là ở đây chỉ đặc biệt đề cập đến những cái gì liên quan đến thế giới bên ngoài mà thôi? Thưa thầy, thưa thầy.
Tính định cái tâm tính chủ tự theo tâm tính mặc là thực tá hoặc là tình trong tâm diễn kinh nói đến tám pháp thế gian luôn có thầm mật, tức là khen chi vui khổ thầm mật kinh nghiệm tâm không tâm không sầu chút ở đây. Đối với cái thế giới bên ngoài, gọi là lô cất thâm mạng, thì khi mà cái pháp thế gian khen chê và người ta tạo nên cho mình để sự khổ hay đem đến cái niềm vui, người ta tặng cho mình cái danh vị hoặc là làm cho mình mất danh, người ta cho mình danh đời tộc hoặc là người ta cướp mất cái đời tộc, thì khi đó tâm của một vị thánh đệ tử tu tập là Đức Phật dạy là phải quán cái sự vô thường tự nhàn chán, rồi tâm vững túc không bị lâu, không có bị duyên lợi, thì đó là cái sự tu tập. Còn cái thế giới nội tại thì ở đây cũng có tính là bởi vì cái thế giới nội tại nó tùy theo trường hợp. Thí dụ như Đức Phật cũng vậy, ở trong bài kinh Sắc Tát Tinh Hà và kinh Đế Thích Sở Huấn, những cái câu hỏi của vua Đời Đế Thích và hỏi Đức Phật, người cứ đề làm sao từ có những cái nào những gì cần tổn tưởng, thì Đức Phật này dạy rằng là ưu có hai loại, một loại nên thanh cận và một loại không nên thanh cận. Chỉ có hai loại người nên thanh cận và nên không nên, chả có hai loại người nên thanh cận và không nên thanh cận. Cái gọi là ưu nên thanh cận tức là cái sự buồn khổ nào, cái sự buồn chán nào mà nó làm cho thiện pháp được tăng trưởng, từ một thiện pháp suy giảm, thì cái đó là nên thân phận. Đức Phật khuyến khích nên có là ưu tâm, vâng vâng. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng là nếu như tám pháp thế gian mà kể đến luôn cả cái sự chi phối nội tại mà nói rằng không có trao duyên, không có bị gieo hận bởi cái sự vui sự khổ, thời như vậy câu nói đó và cái câu nói là Đức Phật này dạy rằng là những cái loại ưu nào mà làm cho thiện pháp được tăng trưởng thì đó là ưu lên hơn là làm cho một thiện pháp bị suy giảm, thì có tăng trưởng thì lên hơn là. Thì chúng ta thấy hai cái điều đó nó sẽ có cái sự mâu thuẫn với nhau về mình không. Như thế thì rõ ràng ở đây là chúng ta phải giữ tâm hạnh cả trước tám pháp thế gian, tức là tám hữu giới đời. Sở dĩ mọi điều giới đời là Đức Phật này dạy rằng cái tâm của chúng sanh nó bị chi phối bởi tám cái pháp này, luôn luôn nó bị quay cuồng, giống như là con cái con chó trước gió nó vừa tích đi. Thì cái đó thì cần phải vững cố, đừng để tâm cho động. Còn như trường hợp của chúng ta có những cái thì hẹn hay có những cái đề tài mà chúng ta cần phải để cho tâm chỉ dâu, ví dụ như là quán về vô thường hay đi cho trên tăng sa ra vô thường, hay là nó cho tham mô như chúng ta sẽ tham mô, không phải là pháp của làng, không phải là pháp của gia tộc, mà để pháp ấy để chung cho tất cả chúng sinh, kể cả chư thiên nhân loại vô thường, tức là sự vô thường khổ vô ngã. Thì những cái bài kệ đại loại là như vậy đó, thì gọi là tăng nguyên sinh giác ra tha, tức là chúng ta phải chạy bằng tâm. Như vậy có nghĩa là nếu nói trên phương diện tu tập nội tại thì để chúng ta suy nghĩ cái gì mà tâm chúng ta bị dao động, tức là chúng ta khởi lên cái sự nhàm chán đối với cuộc đời, nhàm chán đối với sự luân hồi, nhàm chán của thân này, thì cái điều đó Đức Phật đã khuyến khích nên có, đã khuyến khích nên có. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng đối với Pháp thế gian là bị kể cái phần ngoài, cái phần ngoài tánh, chứ không có kể chi phối nội tại. Bởi vì cái sự vui, sự khổ chúng ta phải biết, cái sự khen, sự chêu. Thí dụ như vậy, cái phần dạy tự mình phải biết chia cách chính mình, nghĩa là có lúc chúng ta phải tự chia cách chính mình. Nói chung tức là bằng cách nào đó rồi chúng ta làm cho thiện pháp của tâm thượng và thiện pháp suy giảm, cái đấy chúng ta nghe cái tập về nội tại. Còn cái chuyện ở bên ngoài chúng ta đừng có để bị ảnh hưởng dao động, không phải là ở bên ngoài để cái dao động. Bởi vì nếu mà chúng ta để cái pháp đời mình chi phối là cái dao động tâm thượng, chúng ta khó tu tập được. Còn ở phía nội tâm đó, mà chúng ta biết suy nghĩ cái gì để cho tâm dao động mạnh, thì trong trường hợp đó thì chúng ta nên có. Ví dụ như ở trong kinh Pháp Cú cũng có kể những cái trường hợp có những người, có những người cư sĩ hay là có những người tỳ kheo, khi mà thấy cái cảnh tượng đó, vì những cái trí tuệ quan thấy cái sự nguy hiểm của ngũ trần, hay là thấy người khác bị sanh già bệnh chết vân vân, rồi tâm tư của người đó bị dao động. Khi dao động như vậy thì vị này có cái khuynh hướng là xuất gia, không có mê tín tổ thần nữa. Thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta thấy bằng nhiều cách chúng tôi trình bày để cho chúng ta thấy rằng là không phải hoàn toàn chúng ta tu tập là chúng ta để cho cái tâm trơ trơ bất động trước tất cả những cái hoàn cảnh. Tuy nếu một cái hoàn cảnh đó mình thuộc về pháp thế gian hay trên vùng vui khổ cảm mất tiêu nhiều thứ, nghĩa là cho cái tâm mình tiêu đức, thì cái đó mình nên tu tập để mình hành cả bỏ qua. Nhưng mà đối với nội tâm, những cái gì mà chúng ta tu tập, ví dụ của bậc thiện trí thức như là Đức Phật chẳng hạn, hãy khen ngợi cái điều gì và khiển trách cái điều gì, hoặc là thầy của mình mà khiển trách thì chúng ta không nên giữ tâm mình cả mà cho bỏ qua. Anh là ta dân, chúng ta không nên cứ mất trách, mà chúng ta cần phải lấy đó để chúng ta suy, chúng ta suy nghĩ và chúng ta sửa đổi, thì cái đó là điều tốt. Cho nên nếu có trên phương diện pháp tu, chúng ta cũng phải luôn luôn dùng cái trí tuệ chúng ta suy nghĩ một cách chu đáo. Trường hợp này nên và trường hợp này không nên, hoặc là có một cái sự kiện xảy ra thì nếu như thế này thì nên, mà nếu như thế kia thì không nên, không nên. Chúng ta phải biết cách suy nghĩ từ như thế. Chúng ta xin được trả lời câu hỏi của Chủ lợi Nhất Tăng như vậy. Năm 1-2 à.
Sao thưa kính thưa Thầy Tổ Tổ Sư, mà Thầy Tổ Tổ Sư ở trên cái quan niệm mà sống đời sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng ai trong chúng ta cũng dễ bị chi phối bởi những cái thăng trầm cuộc sống, bởi những cái vui khổ hơn thua đẳng thức.
Nhưng mà có điều này là chúng ta thấy rằng có những người tương đối là nhẹ nhàng hơn, ít có bị xáo trộn, và có những người đó thì nội tâm của họ bị xáo trộn rất là trầm trọng khi mà họ gặp và họ đối phó với những nghịch cảnh. Thì sư đoàn vị sư có thể nhận thấy đặc điểm gì những người nào mà tương đối họ được nhẹ nhõm, hay là tương đối họ ít có bị chi phối bởi những cái xáo trộn đó? Và theo sư đoàn thì cái gì mà cái mà làm cho người ta cảm thấy tự tại nhiều hơn, cảm thấy thăng bằng nhiều hơn khi mà đối diện với những khó khăn? Là sư thích rồi.
Nam mô Bổn Thầy. Thầy rất là nhiệt tâm thành thử. Ở trong bài kinh Trung Bộ và kinh Luân Giả Phật Giả, Đức Phật này cũng có đề cập đến một pháp, một pháp cũng đại loại là như vậy. Có những người họ hành đạo, họ tu tập rất là khổ. Có những người họ tu tập rất là nhẹ nhàng. Thì những Phật này giải thích cho biết rằng đối với những người mà họ quen thường tự y cái tập khí của họ đã quen nặng thì thiền hồng, như là nặng thì sau sân si từ mạng nghi cũng tốt, họ nặng thì thiền não nhiều thiền não thì họ chỉ do nhiều đó. Còn một người ít có cái tập khí khuynh hướng về tham sân si, nhất là những chúng sanh mà đời trước họ từng tu thiền, đắc thiền và sanh được bảo quản thiền rồi sanh trở lại, thì người đó tất cả bị dao động những cái chi phối ở bên ngoài. Như vậy cái yếu tố thứ nhất khiến cho một số người một bị dao động nhiều trước cái sự chi phối bên ngoài, những cái ông chơi của khổ, thì đó là tại vì họ sống nặng về thế nào, cái tâm tính của họ nặng về thế nào. Còn người mà ít bị dao động là do họ ít bị thế nào, họ tâm không có chi nặng về thế nào. Thứ hai, yếu tố thứ hai chúng ta nói cũng cả đôi là một yếu tố thứ hai mà khiến cho một người ít bị dao động trước những chi phối bên ngoài, đó là người họ tạo được gì cái xúc tác gọi là phước vi tức là của người ta, tức là họ có phước đã làm trước hay là phước đã dành sẵn. Khi một người mà có nhiều phước báo thì ngay trong hiện tại cái đời sống của họ, họ rất an nhiên tự tại, ít có bị dao động bởi, ít có bị chi phối bởi những chi phối bên ngoài như là khen chê vui cổ cảm của tình dục tôi thực. Còn đối với người mà họ thiếu phước, bên cạnh đó là họ tạo nhiều cái ác nghiệp, cho nên họ không có cái chỗ nương tựa tinh thần. Thế là gặp cái chuyện gì họ có thể không hạnh phúc và mới còn họ lo âu phiền muộn, họ bị dao động gì, đó là do thiếu phước. Như vậy yếu tố thứ hai là có phước hoặc thiếu phước làm cho người dễ bị dao động bởi chi phối bên ngoài hay là ít bị dao động. Cái yếu tố thứ ba là do nơi, nếu một người mà họ khéo tắc ý rồi vô đi sâu máy cả, tức là có một cái sự suy xét lúc đường sống gặp cái chuyện gì đó họ cũng dùng được cái trí tuệ để họ phân tích, họ nhận xét, họ phán đoán. Thì người dùng trí tuệ nhiều như vậy thì người đó sẽ chỉ dao động bởi cái sự khen chê vui của đàn ông tình nhiều. Còn đối với người mà anh vui với tôi mới cả là không khác tác ý, thì họ vừa gặp cái là họ bị khổ liền, nghe người ta khen cái mừng liền, nghe người ta chê cái là bắt đầu buồn liền. Đó là người không có đủ cái trí tuệ để suy xét. Chứ còn nếu một người mà họ sống quen với trí tuệ, họ thản nhiên, họ dễ thản nhiên trước những cái chi phối bên ngoài, sự khen chê vui khổ đau mất nhiều từ tốt làm cho họ bị dao động, bởi vì họ có trí tuệ và suy xét. Đức vua có cái bài kinh mà nói về tác động cho đời, thì Đức Phật này cũng có giải thích thêm là đối với hạng vô văn phàm phu, khi được khen hay bị chê, được vui bị khổ, đặng lợi lộc mất lợi lộc, vân vân, tâm của họ bị dao động. Do dao động như vậy, trong lúc rằng người đó không thoát khỏi già bệnh chết. Còn đối với một vị khách đệ tử, khi gặp những cái pháp đời nó xảy ra như vậy, nó xảy đến như vậy, thì vị khách đệ tử dùng trí tuệ để quán thấy tất cả đều là vô thường. Cái gì vô thường thời đều là khổ, cái gì khổ thời đều là vô ngã. Một vị khách đệ tử do khéo quan sát như vậy, cho nên tâm của người này không bị dao động, không bị chi phối. Ta muốn rằng người đó sẽ thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Thì ở đây chúng ta thấy yếu tố thứ ba rất là quan trọng, là luôn luôn chúng ta phải vun tập của mình có trí tuệ cảm xúc, nhìn cuộc đời lúc nào chúng ta cũng có cái trí tuệ để suy tư về cái bản chất vô thường của vô ngã của pháp thế gian. Mình hạnh phúc lắm rồi cũng phải bị khổ đau, còn nếu mà đã là cái sự khổ rồi thì đó là khổ luân hồi. Hãy nhìn thọ lạc, thọ khổ như là một mũi tên, Đức Phật dạy gì? Hãy nhìn thọ lạc tức là sự hạnh phúc, thấy có sự biến hoại vô thường. Thì như vậy khi chúng ta nhìn bằng trí tuệ như thế là chúng ta ít có bị dao động trước những cái chi phối bên ngoài. Với cái câu hỏi này, chúng tôi muốn trình bày ba cái yếu tố giúp cho một người sẽ không dao động trước những chi phối ở bên ngoài. Và cũng có vài yếu tố khác khiến cho một người dễ bị dao động trước những chi phối bên ngoài. Và như vậy, những yếu tố nào giúp cho chúng ta phải tự dao động bởi chi phối bên ngoài, thì chúng ta nên tu tập pháp đó để mà luôn luôn chúng ta vững tâm trên cái đường đời vạn nghèo và con đường đưa đến giải thoát bao giờ cũng gặp tương lai và mấy. Và nếu mà chúng ta có đầy đủ những yếu tố đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ tốt. Nói tóm lại là yếu tố một chút thì chúng ta ít bị dao động bởi chi phối bên ngoài. Một là chúng ta sống không nặng khuynh hướng phiền não, không có nặng được khuynh hướng phiền não thành thực gì. Thứ hai nữa là chúng ta là người có đầy đủ cái phước báo, có tạo phước để dạy nhà. Thứ ba là một người có đầy đủ trí tuệ để quán xét kịp thời các tác ý trước người tiên, những ngoại cảnh, những nghiệp cảnh, thương cảnh bên ngoài mà nó chi phối. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thảo luận hai thì để đặt vừa nhiều cái môn thứ hai.
Xin được hỏi thưa thầy Viện, có còn đang trước mặt trước máy không? Nếu thưa thầy Viện đang có mặt trước máy thì thưa thầy Viện hoan hỉ trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ. Thưa thầy Viện, chúng ta thấy một điều là nhiều người nói rằng là nếu chúng ta đối diện với nghịch cảnh, chúng ta khổ thì cứ cho nó khổ. Nó khổ nhiều rồi đó, tự nhiên nó chay liền. Nó khổ nhiều rồi đó, tự nhiên học được thực tế. Khổ nhiều thì tâm của chúng ta sẽ trở nên bình thản. Nhưng mà điều đó có chắc chắn không? Điều đó chắc chắn là hễ như khi mà chúng ta cứ để cho tâm mình khổ nhiều rồi thì nó sẽ trưởng thành. Hay là chúng ta để cho khổ nhiều thì tâm của chúng ta nó sẽ đi vào những biến chứng tệ hại hơn. Xin cũng ý kiến thưa thầy.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Cô kính lễ đến Đức Phật đến gia pháp chúng ta, kính lễ đến sư trưởng, sư phụ từ xưa, toàn thể giáo đoàn, đại đức minh hạnh cùng sư tăng đoàn hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng sư phật tử. Dạ cơ kính bạch thượng tọa, quả thật thì một người mà nếu như có cái tâm ưu phiền, có cái tâm mà khổ đau, cái tâm đó chúng ta cứ nếu mà chúng ta không diệt trừ nó, đó chính là một sự nguy hiểm. Bởi vì không có một cái bất thiện pháp nào mà nó đưa đến cho tâm của chúng ta, khi mà chúng ta gìn giữ nó hay khi chúng ta để yên nó mà nó lại là không gây phát khởi bao giờ. Bởi vì nếu mà chúng ta không chúng ta để nó buồn, chúng ta đau khổ quá thì nó rơi vào một cái vực thẳm, tức là chúng ta điều thứ nhất chúng ta không có một cái kiểm soát được nữa. Và khi chúng ta khi mà nó rơi vào một cái sự tuyệt vọng thì điều thứ nhất là nó gây ra chúng ta hay những cái điều nguy hiểm. Điều thứ nhất là mình không kiềm chế, mình không làm chủ được cái thân của mình, mình không làm chủ được cái tâm của mình. Khi mình rơi vào cái tuyệt vọng, mình không có một cái hướng đi, mình không có một cái sự định tĩnh, mình không có một sự nhận xét về cái tương lai của cuộc sống nó sẽ diễn ra. Cho nên khi con người mà nhất là khi chúng ta gặp cái nghịch cảnh, chúng ta phải đối diện với nó, và đối diện với nó bằng cách tức là chúng ta phải biết quán niệm nó, quán niệm về cái sự vô thường, quán niệm về cái sự khổ não. Tức là chúng ta biết rằng thân của chúng sinh ra. Dạ, xin lỗi nha. Thân của chúng sinh ra thì phải chịu cái sự đau khổ này. Chúng ta phải có cái sự hiểu biết nó, chứ không phải để mặc cho nó tự do hoàn thành được. Cũng giống như là khi chúng ta khi mà tâm bất thiện khởi lên, chúng ta biết rằng đây là tâm bất thiện khởi lên, và ngay khi đó vị ấy quay về chánh niệm. Chứ không phải là có một số vị cho rằng khi mà tâm nó mình quán tâm á, cái tâm nó đi đâu mình theo cho mình đi theo nó. Không có bị nghĩ như vậy như điều mà khi mà tâm bất thiện khởi lên hay là tâm buồn chán khởi lên, là chúng ta biết rằng đây là cái tâm buồn chán, đây là cái tâm bất thiện, đây là cái tâm tham, đây là cái tâm sân, đây là cái tâm tham ái của nó. Vì chúng ta không có duy trì nó, chúng ta không có giữ nó, mà chúng ta quay về chánh niệm. Thì cái quay về chánh niệm đây tức là dừng nó lại, không cho nó phát triển, để mục đích an trú an lạc ở trong để mục đích chúng ta vượt qua cái sự khổ sầu. Chứ đừng có cho rằng là cái nghịch cảnh mà chúng ta cứ để cái tâm nó tự nó để mặc coi như phó thác cho nó, và nó muốn đi về đâu đi, nó muốn đi, và một lúc đó người ta nghĩ rằng một lúc nữa nó cũng hết, không phải như vậy. Mà nếu chúng ta biết rằng một lúc nào đó nó hết thì chúng ta dùng cái tâm, dùng cái thiện tâm hay là dùng cái chánh niệm, dùng cái tánh tỉnh giác, dùng cái pháp quán mà chúng ta đẩy lùi nó, đó là một điều tích cực. Chứ còn nếu mà để cái tâm mà nó rong ruổi, nó buông trôi theo cảm xúc để phó thác cho cái nó đi tới đâu đi tới đó, thì cái tâm này là cái tâm hoang vu, cái tâm này là cái tâm chính, cái tâm này là tâm bất thiện pháp. Thường nếu chúng ta bỏ xuôi như vậy thì nó cũng chạy theo cái gì, nó chạy theo xuôi chiều của khổ đau sinh tử thôi, chứ nó không phải mà chấm dứt đâu. Đừng nghĩ rằng là cái khổ này mình quả thực mình đã chiêm nghiệm rồi, mình đã thấy rồi, thì cũng không là lạ, cũng là cái khổ của sự mất mát, của cái sự bị thua, vân vân. Thì chính vì mình hiểu biết nó, cái sự trải nghiệm, nếu chúng ta đã trải nghiệm được nó thì chúng ta hãy dùng nó là một cái gì, là một chiếc lều, tức để tâm không có có bị chao đảo, không có bị rung động, không có bị không có bị uất ức, mà không có bị tha mái nó chi phối, đó mới là cái điều tốt. Chứ còn thường thường chúng ta cứ suy nghĩ rằng là mình cứ tận hà thì rồi thì nó sẽ đi tới đâu tới, chuyện gì tới tới, còn chuyện gì nó đi, nó sẽ đi. Đây là cái điều không có chấp nhận được. Mà nhiều khi á, mình phải có đời sống này phải có một cái sự tích cực, hay đời sống này phải có một sự kiểm soát, hay đời sống này phải có một cái sự quản niệm với nó, đối diện với nó, hiểu nó, và tự chúng ta tìm cách giải thoát nó. Đó chính là một cách mà chúng ta sống được an lạc, sống được yên vui, sống được tốt đẹp nhất. Mà chúng ta đừng bao giờ mà cho rằng cái cảm xúc của mình sử dụng cái cảm xúc để đối trị với cảm xúc, không có chuyện đó. Không có thể dùng cách đó, mà chỉ có dùng cái gì, dùng cái pháp quán, đó chính là dùng cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, cái điều thua mất còn trong cuộc đời, thì chúng ta thấy nó không là làm để từ cái chỗ đó mà nó xóa nhòa cái cảm họ nó đau khổ, cái nghịch cảnh nó sẽ xảy ra với chính chúng ta. Nếu như vậy thì con người sẽ được lợi lạc hơn, con người sẽ được tốt đẹp hơn, là chúng ta buông trôi theo cảm xúc và cảnh bạc thiên phổ. Có cơ hội được bạn như vậy, nếu có gì cần một chút thì kính tinh thần với ngày hôm nay của thầy nhé.
Và tôi thích kiếm thì tôi thích kiếm. Mà thì tôi thích sư ấy, thì tôi có còn ở trên máy không? Nếu mà thì tôi còn ở trên máy thì chúng tôi còn hiện trên. Dạ, mà thì tôi thích sư, chúng ta biết chắc chắn rằng những cái chi phối bởi tám pháp thế gian chắc chắn là có trong đời sống. Có thể ngày hôm nay chúng ta sống rất là an lạc thì không có ai khen, không ai chê. Nhưng mà lát nữa chúng ta bước ra ngoài kia, có người khen chúng ta một câu rất là chí tình, chúng ta cảm thấy sung sướng. Rồi sau đó có người nào đó họ lại chê, chúng ta cảm thấy mất lòng. Thì chúng ta có cách nào để phòng bị, tức là để ngăn ngừa, giống như vì là ở bên Mỹ cái mùa cảm cúm người ta có cái thương xót và họ giết người cảm cúm, chúng ta có cách nào để ngăn ngừa cái sự chi phối, để phòng bị cái sự chi phối mà chắc chắn phải có trên tấm thư đó thực sự. Nhưng một bức thầy nha, tức là chúng ta chưa có được tích hợp gì, cũng là mỗi pháp căn bản sự tích hợp trình bày. Ở đây Đức Phật thường xuyên thuyết pháp nói đến tình quan niệm tâm tứ, nghe như bậc tướng của thuyết pháp này là cái lợi phật, lại cũng dạy các vị tỳ kheo
và quán vô thường. Để giữ những cái tâm hình xã, cái tâm quân bình. Nếu mà hằng ngày chúng ta kéo suy nghĩ và chúng ta thấy rằng tất cả các hành vi đều vô thường, có mặt sẵn hiện diện, luôn luôn có sự đổi thay, biến chuyển cũng không thể nó tồn tại. Khi mà quán thấy cái sự vô thường đó, nó sẽ giúp cho mình nắm người được phòng bị trước những cái chi, những cái sự chi phối của tâm pháp thế gian. Nếu như người chúng ta không có sự phòng bị một cách để chúng ta thường xuyên phát hiện cái sự vô thường khổ và vô ngã, từ khi mà chúng ta được khen hay là chúng ta vui mừng hớn hở, từ khi mà vui mừng hớn hở xong lại bị chê cái tự nhiên chúng ta sầu khổ, chúng ta cảm thấy đau khổ do bị bức xúc vô bực. Nếu chúng ta không thấy được cái sự vô thường của các pháp, cho nên khi mà gặp cái hoàn cảnh đó hay cái hoàn cảnh đó, nó sẽ chi phối chúng ta rất là dễ dàng. Nhưng nếu một người thường xuyên phát hiện được cái pháp vô thường anh ấy chắc chắn thì người ta có thể phòng bị được, tâm không có bị chi phối bởi các pháp thế gian. Như điều ngày sinh muốn tắt sẽ có thể thiết. Rồi lại nữa, nếu như có người thích hợp với cái đề tài được quá nhiều thì sẽ khổ, nếu thấy rõ các pháp môn kia là ta tính chất khổ đau thì điều đó cũng nhất định là còn nghĩ được tâm trước những chi phối của tám pháp thế gian. Chúng ta quá được khổ, tức là chúng ta thấy hơn thua cũng là khổ, mà được mất cũng là khổ, vui cũng là khổ, giận cũng là khổ. Nói chung là cái gì cũng là khổ cả. Nếu như chúng ta còn bị sinh tử luân hồi thì tất cả những cái thuận cảnh đó, mình hơn người ta hay là mình được lợi hoặc là mình được người vinh, tất cả những cái thứ đó nó cũng đều mang cái tính chất khổ. Như chúng ta thấy có người chẳng hạn khi là chưa có quyền chức thì họ không có khổ, mà khi có quyền chức được mọi người tôn vinh thì ông ta rất là sống rất là khổ. Nếu người biết được chi tiết gì đó thì chúng ta thấy rằng là cái sự khổ nó đến dù cho cái vị ngọt của Phật thế gian, cái vị ngọt đó nó cũng vẫn có cái hậu nặng. Còn nói chi là cái vị đắng thì đương nhiên là khổ rồi. Vì thế cho nên trong ý kiến của tất cả vì thuyết thì tôi cũng có dạy là nên thấy sự khổ như là một vô tư, nên thấy lạc, ý là khổ. Và nói thế, khi khổ khi lạc, để cảm thấy mình còn bình thản đó, nó là vô thường. Như vậy trong tất cả ba cảm thọ của đời sống, lúc nào chúng ta cũng thấy được. Cái vị trí nguy hiểm của nó thì như vậy chúng ta sẽ không bị do, chúng ta sẽ không bị được trước những chi phối của tám vật thế gian. Cao bản là như vậy quý vị. Tất nhiên còn nhiều cái pháp môn khác mà chúng ta có thể tu tập để chúng ta phòng bị. Nhưng mà ở đây thì có lẽ là vì cái tình huống của chúng tôi là chúng tôi không có cái trường ra, thì chúng tôi chỉ thích cái nhìn căn bản mà nó sâu sắc. Do đó cho nên cứ thế tạm trước mà tu tập. Và trong pháp tu kinh Đức Phật cũng dạy rằng là khi với trí tuệ đó pháp hành vô thường, pháp hành là khổ, pháp là vô ngã, thời điểm đi từ khổ luân hồi, và đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Điều đó hay lắm quý vị. Mà cái sự tu tập này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái nội lực vững mạnh, và cái trí giác của chúng ta để tránh hướng chứ không thể bị điên đảo. Còn nếu mà chúng ta chạy trong cái này cái kia, ví dụ như có người Phật tử, người cư sĩ ngoại thường, gặp những trường hợp ví dụ như nhiều khi họ bỏ quên pháp tu, những vị xuất gia khi mà quá thành tài thành đạt rồi, cái việc nó quên đi cái mục đích ban đầu thì như vậy chi vì còn như là cái sự khổ mà chúng ta không có chuyển hóa để cái sự khổ luân hồi hay là tu quán thì vô thường để giữ cái tâm mình an lạc. Và chúng ta gặp người ta khét, người ta chê, hoặc là người ta cướp lợi tập của mình, hoặc là người ta làm của mình bị dục, thì lúc bây giờ chúng ta đau khổ. Sẽ có một số người họ nghĩ rằng bây giờ phải cầu nguyện, phải tụng kinh để giải trừ ác nạn. Lúc đó chúng ta làm những gì? Là một trăm phần trăm. Chúng ta nên nhớ là khi nào mà chúng ta thấy rõ được cái thực chất của cuộc đời, lúc đó là tâm thì quá nhẹ, và hãy chưa thấy rõ được cái thực chất tâm tứ vô thường của nó cũng đã, thì chúng ta dễ bị chi phối của quý vị. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thông điệp bốn mà chúng tôi muốn đưa ra.
Tá tudo que tinha que fazer. Nên đây, thưa tổ thầy sư, con chỉ nói về một điểm khác trong câu thứ số 5 đó, là đối với chúng ta thì thường thường chúng ta chỉ mong rằng mình tới diện có một mặt của thế gian, một mặt mà mình ưa thích nhất. Thí dụ như được người ta khen, gặp được những cái cảnh ngộ hạnh phúc, được danh được lợi. Nhưng mà cuộc sống nó không phải có một mặt mà cuộc sống nó hai mặt. Vì nói như vậy là phải chăng là khi mà chúng ta vui với cái được thì chúng ta chắc chắn sẽ buồn với cái mất. Khi mà chúng ta vui với lời khen thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chi phối mạnh liệt bởi từ lời chê. Lời chê đúng như thế ở cái thánh thời Phật.
Nó không có thay đổi một cái số gì. Có một lần là Đức Thế Tôn đang nghỉ trưa ở dưới một cái tảng cây mát. Một cái tảng cây mát lúc đó có người vì đến thấy Đức Thế Tôn tự tại như vậy, chúng ta hỏi rằng là sao sao mô tâm Đức Thế Tôn mà hỏi rằng ta được cái gì mà được cái gì mà hạnh phúc. Thì người đó nói, nếu thế thì chắc ta mua ra mà sống khổ. Nếu tôi còn nói rằng ta mất cái gì mà sầu buồn. Cho nên ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta còn vui sức, còn vui sức thì được khen, được vui, được lợi lộc thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ từ một đêm một danh một lần. Nếu biết rằng có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ người vui, thà rằng đừng có người khác. Tức là chúng ta đừng vui khi được khen thì chắc chắn chúng ta sẽ không khổ gì từ danh. Hạnh phúc chúng ta không vui thì như vậy mà đau khổ xảy ra thì chúng ta không có buồn. Những cái khái niệm đó nó rất là bình thường, nhưng mà đó chính là một cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong cái cuộc sống này. Chúng ta tập như thế nào để dần dần chúng ta có được một cái bản lĩnh khi người ta khen chúng ta không vui, không vui. Để khi người ta chê chúng ta cũng không vui. Khi được lợi lộc chúng ta cũng không mừng. Thì như vậy khi mất lợi lộc chúng ta cũng không có sầu. Chúng ta phải tập trung về như vậy. Tất nhiên cái điều này khó chứ không phải dễ, nhưng mà sẽ dễ đối với người là trải nghiệm. Còn người mà chưa từng trải nghiệm điều đó, họ cứ sống thì có quán tính, hãy nghe người ta khen cái người vui mừng lắm ở ra mặt dương dương tự đắc lên, thì đối với người đó bảo đảm rằng khi mà họ bị chê rồi họ sẽ tồn. Những ai mà nói rằng tôi thích người ta khen, nhưng mà hãy nếu người ta chê tôi không buồn, cái điều đó chắc là khó lắm. Thế là thích được khen có nghĩa là khi mình bị chê thì là mình sẽ buồn. Chúng ta đã kinh nghiệm bản thân, chúng ta đã kinh nghiệm bản thân nhiều lắm. Cho nên ở đây cái đời sống tu tập của chúng ta thì tăng tầng, nó quá cao vời, miễn dịch. Nên chính nó của chúng ta chỉ là một trong công tác mà gọi là luôn có tâm mê những chiếc tầm giá cái này không bao tiết. Là khi mà chút chạm tâm không bị giao động thì đó là phúc lành. Mấy là chúng tôi xin được trả lời thầy cô sau lượng năm từ đó chắc lắm về đây năm 2002 nha.
Nhưng mà sự thật sẽ chưa. Nhưng sự thật còn ở trong rung, sự thật còn bị. Hôm nay sự thật giúp cả thầy đủ trực của sự xóa luôn. Khi mà chúng ta nói rằng tự tại và vô nhiễm hay là không quý nhiễm tự tại, cái chữ không quý nhiễm ở đây được hiểu về nghĩa gì? Xin giúp thầy sự thật.
Không quý nhiễm Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Phật tử xin chúng con. Sáng nay chúng tôi cũng trình bày luôn về cái ý nghĩa trong cái lời kể, ngoài cái điều mà khi xuất chẳng đời tâm không bị lỡ bỏ, còn thêm cái chữ anh xuân căng không sợ nguyên căng không nghĩ khi mang tự tại. Thì ở đây cái chữ đặt tô cao á, chúng tôi giảm luôn cái này một loạt luôn. Thì trước khi nói về cái chữ không hướng nghĩ, là không cầu, trong khi giải nói rằng hãy tô cao nào á, khi nào có bất kỳ chiếc tầm và bất kỳ là chiếc tầm. Ở đây thì gọi là tu căn là vô tầu, là nói đến tâm của bậc đoạn lậu, tức là bậc đại hán trong bậc đoạn lậu. rồi các chữ Nguyên Trăm Vô Di Tiền Không Thứ Gì Mà Cây Phú. Là tâm ra các đồ tâm mô hát ra trả năng nguyên sẽ có tạ nguyên sẽ ly sợ thang là bụi trần sinh là bụi trần si là bụi trần mà không có bị giết được bụi trần tham sân si như là lá sen mà không có bám nước gì nữa, không có bám hạt tiêu thì đó nguyên chân ở đây khi nga từ bất si bất chi tâm cũng chỉ cho tâm của bậc đoạn lậu mà ta làm chắc tôn nhĩ chắc du vị khi mà ta khi mà cái sự tự tại ở đây chứ tức là cái sự an ổn khỏi bốn ác phường là cao như vô nhục bạch sau bao nhiêu vô là hữu bạch biến chi như vô là kiến hạnh sau bao cha như vô là vô minh hạnh chỉ vô cả ở đây giống như là cái ác của con trâu hay con bò nó bị mắc và khổ cái ác là nó không được tự do tự tại. Đối với một bậc giải thoát như bậc A La Hán chẳng hạn thì hay đã phá vỡ được đặc pháp của bốn ách vượt đó, cho nên ngài trở nên một tự tại. Như vậy thì không cả ba từ ách sô trăng nguyên trăng khi mang đều ám chỉ cho tâm của bậc A La Hán, A Tu Cách Thích Tâm, Nguyên Cách Thích Tâm, Khi Cách Thích Tâm đều ám chỉ cho tâm của bậc đại giải thoát. Mà trong bài kệ cuối này thì một điều mà gọi là phúc lệnh cao thượng thù thắng đó anh công ý tắc chí tâm là tâm không do động, anh cô cái chí tâm là tâm không tự nguyện, nguyên cái chí tâm là tâm không vô gì, khi là chí tâm là tâm tự tại, chắc tài mặc lại tài. Đó là bốn điều các từ được gọi là bốn điều tập thường thù thắng nhất ở trong bao tác phẩm của Phật. Chỉ ý nghĩa này chúng tôi cũng chưa thưa quý vị là trong cái bài kệ chót khi nào mà chúng ta tu hành và chúng ta đạt đến bốn cái trạng thái tâm đó thì bây giờ chúng ta mới thật sự là một người hạnh phúc nhất trần gian. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã như vậy. Nam mô Phật.
Sau khi kinh chuyện thì thật sự siêu. Thứ gì còn về phút trước khi chúng ta bước vào phần bản kinh Phật giáo, xin được cảm ơn Thầy Thầy Sư đã dành thời gian phần lớn để giúp cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin được có vài lời chia sẻ cùng tất cả quý Phật tử. Chúng ta thấy có một điều rất là hiển nhiên trong cuộc sống là luôn luôn tâm của chúng ta rất là dễ bị chi phối dễ bị dao động. Nhưng mà thái độ của chúng ta là thái độ rất là chủ quan, rất là dĩ nhiên. Hình như là mình nghĩ mình không có thấy có chuyện gì xảy ra hết. Chúng tôi có một vài lần nói chuyện với những Phật tử có con đi chơi khuya, đi đêm hôm, và quý vị ở nhà ngồi ở trong phòng khách ngủ không được, cứ ngồi canh cửa, con về rồi mới đi ngủ, tại vì lo là không biết là con của mình đi chơi nó có chuyện gì không, bao nhiêu cái bất chắc xảy ra ngoài kia. Đó là tấm lòng của những bà mẹ thương con. Và chúng ta cũng nghe câu chuyện về những đứa bé hồi nhỏ đó, đi học hay là đi radio đó, cha mẹ thì dặn con đi đến nơi về tỉnh chúng, và nếu không về đúng giờ thì cha mẹ đi tìm, bởi vì nó có nhiều cái hiểm nguy. Lý Phật này cũng cho chúng ta biết rằng có rất là nhiều cái nguy hiểm đang chờ đợi tất cả chúng ta. Những nguy hiểm đó là những cái đau khổ làm cho chúng ta điên đảo, làm cho chúng ta bị chi phối. Nói về cái khổ thì chúng ta có vô số cái khổ trong đời, nhưng phải nói rằng đa phần là chúng ta không có những cái chuẩn bị cần thiết. Cũng giống như một quốc gia mà giàu có phồn thịnh thì chưa hẳn là một quốc gia sẽ tự tại được, cho đến khi là một cái hệ thống quốc phòng được vững mạnh và người ta thường xuyên cảnh giác về những xâm lăng, thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là đủ mạnh. Chứ vì một trong những điều mà hành giả tu tập có thể tìm thấy được bản thân của mình, có cái đạo lực, có cái pháp, có cái sức mạnh của pháp ở trong lòng chúng ta hay không, là chúng ta chỉ nhìn là bản thân của mình có cảm giác như thế nào trước những cái chi phối như là khen chê, vui khổ, đạo thất, vinh nhục. Tám pháp thế gian đó nó luôn luôn là cái gì đó mà nó lồi nặng. Nói theo ngôn ngữ của Ngài Hòa Thượng Hội Giác là tâm của chúng ta giống như cục bột. Người ta muốn mình buông thì buông, muốn mình tròn thì tròn. Người ta muốn đưa mình lên mây thì họ đưa lên mây, và họ muốn chà đạp xuống đất thì họ đạp xuống đất. Ngay cả quý Phật tử đi chùa ngày nay thì chúng ta thấy rằng các vị cũng bị chi phối rất là nhiều bởi những chuyện đó. Chúng ta không có được một cái xã hội mà như tại các quốc gia Phật giáo là có sớm lại giúp cho nhau, có những vị nâng đỡ cái thiện pháp cho những người đi chùa, mà Phật tử đi chùa nặng về vấn đề vui buồn, và chỉ có ai đó họ cố tình họ phá mình thì họ chỉ có một vài cái chi phối, thì chúng ta thấy rằng không biết bao nhiêu là cái đổ vỡ. Nên chúng ta xin nói một điều rằng tất cả mỗi chúng ta thì phải trông cậy vào chính mình rất là nhiều để tự mình có những cái ngăn ngừa, tự mình có những cái phòng bị, tự mình có những cái dự trữ. Nếu chúng ta thường gần với bạn lành, thường an trú vào công pháp, và thường quán niệm về vô thường, khổ, vô ngã, thì thứ gì ít nhất là những chuyện đó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị quan hỷ chờ cái chương trình một chút, chúng tôi sẽ trở lại. Xin quý Phật tử quan hỷ đọc cho bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Thưa, tôi xin đọc cái bản tin ngày hôm nay. Cái bản tin này ở bên Cambodia, chư tăng nỗ lực bảo vệ học viện Phật giáo. Nam Ben, Cambodia, ngày 4 tháng 10 năm 2014, hàng trăm chư tăng Phật giáo đã biểu tình tại Nam Ben yêu cầu chấm dứt công trình xây dựng chung quanh Phật học viện đang nhanh chóng bị vây bủa bởi các kiến trúc và hiện trường xây dựng thuộc tổ chức Nagarkot. vào tháng 5, cổng trước của học viện Phật học Phật viện bị diệt sạch để việc xây dựng tầng hầm có thể tiến hành. Và gần đây, một phiến bê tông đã được dựng lên bởi một công ty xây dựng từ giữa học viện, làm tăng thêm mối lo ngại về khu đất đã bị bán cho việc phát triển khoảng 200 chư tăng thuộc mạng lưới chư tăng độc lập. Vì công lý xã hội đã cố gắng trao bản kiến nghị đến cung điện hoàng gia, yêu cầu vua Norodom Viramoni bảo đảm Phật học Việt được nguyên vẹn, nhưng đã bị chặn lại bởi 50 cảnh sát đóng quân gần cung điện. Chúng tôi yêu cầu nhà vua ra lệnh ngưng cho thuê cuộc đất trong Phật học viện. Một số viên chức đã bán phần bất động sản của nhà vua, nhưng không một ai có thái độ gì. Cả có phải đây là sự tôn kính đối với nhà vua? Một viên chức hoàng gia đã chính thức ra gặp chư tăng và nhận bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt việc xây dựng trong khuôn viên học viện và di chuyển các khối bê tông tại trung tâm học viện. Tại quốc hội, chư tăng đã được tiếp kiến bởi nhà lập pháp đối lập Jean Bonhoeffer và được ông cho biết sẽ thỉnh vị bộ trưởng tôn giáo Mankin trả lời các câu hỏi có liên quan đến vấn đề của Phật học viện. Jean Sononi, phát ngôn viên của Bộ Tôn giáo, đã từ chối đưa ra nhận định về tình trạng của Phật học viện. Quyền giám đốc học viện Sasoni cũng từ chối cho biết ý kiến và chỉ cho một phóng viên bản thông tin của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo hồi đầu năm nay cho biết rằng việc xây dựng chỉ tạm thời và cuộc đất chưa bán. Kính thưa chư tăng, kính thưa đại chúng, bản tin tới đây là chấm dứt. Thưa chắc là thượng tọa Thích Giác Đẳng đã rời diễn đàn rồi phải không quý vị? Thì bản tin đó thì cũng đã chấm dứt cái chương trình của lớp Phật pháp hôm nay. Xa thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đến pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh dùng á. Lộc Quỳnh á, mời Lộc Quỳnh.
Chúng ta rồi nhung nhẹ ra lại Thank you.